Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Taylor, người tích cực vận động cho tự do của nhà báo Phạm Đoan Trang, đang có chuyến công du đến Việt Nam trong nỗ lực thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Truyền thông nhà nước loan tin hôm 13 tháng Giêng rằng, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Taylor. Tại buổi tiếp, ông Hùng Việt hứa rằng Việt Nam sẵn sàng xem xét tích cực các đề xuất hợp tác của các nước, trong đó có Hoa Kỳ, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác, đảm bảo tất cả quyền con người cho tất cả mọi người. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Taylor nói rằng Việt Nam luôn là một trong những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ mong muốn đóng góp thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, bao gồm tại các diễn đàn đa phương như Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Taylor viết trên Twitter sau cuộc gặp như sau: "Rất vui mừng được chào đón Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tôi mong được làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt để thúc đẩy nhân quyền của tất cả mọi người khi Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại khóa họp thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền và chúng ta bước vào năm kỷ niệm 75 năm ngày tuyên bố nhân quyền phổ quát lịch sử này. Hãy đứng lên vì nhân quyền." Không rõ liệu trong các cuộc tiếp xúc với chính giới tại Hà Nội, bà Taylor có đề cập cụ thể việc yêu cầu trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang hay không. Nữ nhà báo này được bà Taylor thường xuyên nhắc tới tại các diễn đàn quốc tế trước đây, cũng như vừa được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào chiến dịch vận động toàn cầu để phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam cầm không có lý do chính đáng. Bà Vi Trần ở bang California, Hoa Kỳ, đồng giám đốc tổ chức phi chính phủ LIV và cũng là một người bạn của nhà báo Phạm Đoan Trang, cho VOA biết về kỳ vọng của bà đối với chuyến thăm Việt Nam của đại sứ Taylor. Bà Vi Trần nói:
Em biết được là bà đại sứ nhân quyền của Mỹ tại Geneva, Michelle Taylor, sẽ đến thăm Việt Nam và một số nước khác ở Đông Nam Á. Thì em hy vọng là có những cái cuộc gặp như vậy thì chính phủ Mỹ họ sẽ đặt vấn đề về tình hình nhân quyền Việt Nam và có những cái trường hợp, ngay như trường hợp Phạm Đoan Trang, đã được nêu rõ. Và em rất hy vọng là bà Trang sẽ được trả tự do.
Vào tháng 3, 2022, tại khóa họp thứ 49 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, đại sứ Taylor kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đang thụ án tù 9 năm vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Bà Taylor nói, "Chúng tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà bảo vệ nhân quyền Phạm Đoan Trang và tất cả những người bị bắt vì thực hiện một cách ôn hòa các quyền của họ được đảm bảo bởi hiến pháp của chính nước Việt Nam và các cam kết quốc tế." Đồng thời, bà cũng lên án việc ngày càng có nhiều vụ bắt giữ liên quan đến việc thực thi quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. 3 tháng sau đó, bà Taylor đã đích thân gặp gỡ và động viên bà Bùi Thị Thiện Căn, mẹ của nhà báo Phạm Thị Đoan Trang, nhân dịp nữ blogger được trao giải thưởng nhân quyền Martin Eno. Nữ đại sứ đăng bức hình trên trang Twitter cho biết: "Tôi vinh hạnh được gặp mẹ của bà Phạm Đoan Trang, một trong những người nhận giải Martin Eno năm nay, một nhà hoạt động nhân quyền và là một nhà báo truyền cảm hứng, hiện đang bị giam giữ một cách bất công ở Việt Nam. Ngày hôm nay là lời nhắc nhở sâu sắc về tầm quan trọng của những việc chúng ta đang làm ở Geneva." Trở lại chuyến thăm Việt Nam của nữ đại sứ Mỹ, bà bắt đầu chuyến thăm này với hàng loạt cuộc tiếp xúc tại Hà Nội, trong đó các cuộc gặp với Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, cũng như gặp gỡ đại diện của Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Hà Nội, theo trang Twitter của đại sứ Taylor. Trước đó, khi loan tin về chuyến thăm Việt Nam, Maldives và Qatar, đại sứ Taylor cho biết trên Twitter: "Tôi mong muốn được gặp gỡ các đối tác của chính phủ và xã hội dân sự để thảo luận về những cách thức chung, các ưu tiên chung và các cách để thúc đẩy hơn nữa các nguyên tắc được ghi trong tuyên bố quốc tế về nhân quyền." Bà Taylor được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chính thức bổ nhiệm làm đại sứ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 2, 2022. Trước đó, bà từng đảm nhận một số vai trò ủng hộ việc bảo vệ các quyền căn bản của con người và quyền chính trị. Bà từng là thành viên của Hội đồng Trung tâm Quốc gia về quyền dân sự và nhân quyền.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa đề nghị Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ khuyến khích các công ty thành viên tăng cường đầu tư vào Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết hôm 13 tháng 1. Đề nghị của lãnh đạo Việt Nam được đưa ra trong buổi tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ, ông John Newfer, tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 1, khi ông Newfer có chuyến công tác đến khu vực Đông Nam Á để khảo sát về cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn. Tại buổi tiếp, ông Lê Minh Khái hoan nghênh Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ đã chọn Việt Nam là một trong những điểm đến cho chuyến tìm hiểu thực tế trong khu vực, và giới thiệu về những chính sách của Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển và đầu tư vào các sản phẩm công nghệ cao, trong đó có ưu tiên hàng đầu là ngành công nghiệp bán dẫn. Phó Thủ tướng Việt Nam cũng giới thiệu với CEO của Mỹ về những khu công nghệ cao tại các thành phố lớn của Việt Nam và khẳng định chính sách phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030. Giữa bối cảnh đại dịch bùng phát và cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra, nhu cầu về chất bán dẫn sản xuất trong nước của Hoa Kỳ đang tăng lên mạnh mẽ. Vì vậy, chính phủ Biden đang dồn nhiều nỗ lực để tăng cường sản xuất chất bán dẫn trong nước Mỹ, đồng thời rót hàng tỷ đô la vào ngành công nghiệp đang gặp khó khăn này và sử dụng tất cả các lựa chọn khả dĩ ở khu vực châu Á để hợp tác thực hiện kế hoạch cải thiện chuỗi sản xuất bán dẫn của Mỹ. Vào tháng 8 năm ngoái, Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật về khoa học và chips và 52 tỷ đô la đã được thông qua cho kế hoạch mà Tổng thống Biden gần đây cam kết rằng nước Mỹ sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất vi mạch. Trong đó, 39 tỷ đô la được sử dụng để khuyến khích sản xuất, 13,2 tỷ đô la dành cho đào tạo lực lượng lao động, nghiên cứu và phát triển, và 500 triệu đô la cho các hoạt động của chuỗi cung ứng bán dẫn và bảo mật công nghệ truyền thông thông tin quốc tế. Tại cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam, ông John Newfer cho biết, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ rất quan tâm đến việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn tại các quốc gia. Ông cũng đề nghị phía Việt Nam tham vấn với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tìm hiểu thêm về khoản quỹ đầu tư 500 triệu đô la mà chính phủ Mỹ đã thông qua nhằm phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn trong 5 năm tới. Đáp lại, Phó Thủ tướng Việt Nam cảm ơn ông Newfer về những thông tin ông đã chia sẻ và bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất bán dẫn toàn cầu của Hoa Kỳ trong thời gian tới. The Voice of America,
VOA. Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Việt Nam để sản xuất phụ tùng xe hơi. Ba nguồn thạo tin vừa cho hãng tin Reuters biết, kế hoạch này của BYD sẽ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á trong mục tiêu mở rộng toàn cầu của công ty. Một nguồn tin cho biết, vốn đầu tư vào miền Bắc Việt Nam sẽ hơn 250 triệu đô la nhằm mở rộng sự hiện diện của công ty mẹ BYD tại Việt Nam, nơi đơn vị điện tử của công ty này sản xuất tấm pin mặt trời. Động thái này nhấn mạnh xu hướng rộng lớn hơn của các nhà sản xuất là giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và sự gián đoạn sản xuất do các đợt phong tỏa COVID-19 trước đây của Bắc Kinh gây ra. Công ty BYD từ chối yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. BYD, nhà sản xuất ô tô có trụ sở ở tỉnh Tây An, bán chạy hơn đối thủ Tesla về xe điện với tỷ lệ 2:1 ở thị trường Trung Quốc vào năm ngoái. Gần đây đã mở rộng thị trường ở những nơi khác tại châu Á, bao gồm Singapore, Nhật Bản và châu Âu. Được hỗ trợ bởi công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett, BYD sản xuất cả xe hybrid xăng điện và xe điện thuần túy. Cũng như Tesla, BYD kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng của mình, bao gồm cả sản xuất pin, một chiến lược khiến nó khác biệt với các nhà sản xuất ô tô lâu đời. Vào tháng 9, công ty công bố rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy lắp ráp xe điện ở Thái Lan với công suất 150.000 xe một năm từ năm 2024. Với việc đầu tư vào Việt Nam, BYD đang tìm cách bổ sung công suất, kiểm soát chi phí và đa dạng hóa sản xuất từ hoạt động tại Trung Quốc, nơi có nhu cầu rất lớn. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành để chọn một địa điểm cho nhà máy tại Việt Nam, theo các nguồn tin. Một người cho biết việc xây dựng đã được lên kế hoạch bắt đầu vào giữa năm nay. Hiện chưa rõ BYD sẽ chế tạo những bộ phận nào tại Việt Nam và liệu công ty này có sản xuất pin hay bộ phận pin hay không. Như hãng tin Reuters đã loan tin trong tuần này, khoản đầu tư theo kế hoạch của BYD và một dự án trị giá 400 triệu đô la của nhà máy sản xuất màn hình kỹ thuật số BOE sẽ chiếm hơn 1/4 trong số 2,5 tỷ đô la mà các công ty Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam trong năm ngoái. Các tập đoàn của Hoa Kỳ như Apple và các nhà máy cung cấp của họ, chẳng hạn như Foxconn của Đài Loan và Luxshare của Trung Quốc, cũng đang tìm kiếm các trung tâm sản xuất thay thế, với nước láng giềng Việt Nam là một trong những sự lựa chọn chính. BYD đang tìm cách thuê 80 hectare đất công nghiệp cho việc xây dựng nhà máy mới này, tăng gấp đôi diện tích của họ tại Việt Nam, nơi đơn vị điện tử của họ thuê 60 hectare, một nguồn tin thứ hai cho biết. Một nguồn tin cho biết nhà máy tại Việt Nam sẽ xuất khẩu linh kiện cho nhà máy lắp ráp sẽ được xây dựng ở Thái Lan. Một nguồn tin cho biết hoạt động tại Việt Nam cũng có thể phục vụ thị trường địa phương, chủ yếu thông qua các dịch vụ bảo trì và phụ tùng thay thế cho xe BYD nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này sẽ đặt ra thách thức trực tiếp đối với công ty VinFast, một nhà sản xuất xe điện của Việt Nam đã bắt đầu bán ô tô từ năm 2019 và có kế hoạch mở rộng sang Hoa Kỳ và châu Âu. Vào tháng 12, Bộ Thương mại Hoa Kỳ phát hiện ra rằng các đơn vị của BYD và các công ty Trung Quốc khác đang lách thuế quan của Hoa Kỳ hàng chục năm qua đối với mặt hàng pin và tấm pin mặt trời của Trung Quốc. Nếu cuộc điều tra hoàn tất vào tháng 5, kết quả điều tra sẽ buộc các công ty của BYD phải chịu thuế đối với các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác.
Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 dự kiến sẽ có nhiều biến động hơn so với năm ngoái, với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 6,83% và lạm phát là 3,69% trong tình huống tích cực nhất. Theo một báo cáo vừa được công bố vào ngày 12 tháng 1 của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, GIZ. Trong trường hợp xấu hơn, nền kinh tế Việt Nam có thể đạt tăng trưởng 6,47% và lạm phát có thể lên tới 4,08% trong năm nay. Báo cáo cũng cho biết, những thách thức mà Việt Nam sẽ phải đối mặt bao gồm tình trạng lây lan của các biến thể COVID-19 và các bệnh dịch mới. Áp lực lạm phát đang diễn ra và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng. Nếu kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, Việt Nam có thể tiếp tục cải cách và thúc đẩy các biện pháp tài khoá và tiền tệ để giúp cho phục hồi tăng trưởng kinh tế. Báo cáo đưa ra khuyến nghị. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế cũng sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và quản lý rủi ro liên quan đến xu hướng giảm giá của các đồng tiền trong khu vực so với đồng đô la, vẫn theo báo cáo. Các nhà nghiên cứu cũng đề nghị những ưu tiên về chính sách của Việt Nam cần phải tiếp tục tập trung vào việc cải thiện nền tảng kinh tế vĩ mô và cải cách hệ thống thể chế kinh tế theo hướng thân thiện hơn đối với đổi mới sáng tạo và môi trường, gắn liền với xử lý hiệu quả các rủi ro trong môi trường kinh tế quốc tế đầy biến động. Tuần trước, ngân hàng Standard Chartered công bố dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 7,2% và lạm phát là 5,5% trong năm nay. Mức lạm phát này cao hơn chỉ tiêu 4,5% mà Việt Nam đặt ra trong năm nay. Theo ngân hàng Standard Chartered, thâm hụt tài khoá của Việt Nam có thể kéo dài và là nguồn gốc của lạm phát.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.